Chương 429. Kế hoạch của Minh Thần Quân Kỵ. Thật cho đến nay, Tôn Ngộ Không vẫn không hiểu rõ bản chất của hai luồng quang ảnh đen trắng ẩn chứa trong ranh giới thiên bì. Hoặc nói đúng hơn, hắn không biết hai ý thức thể kia rốt cuộc là ai. Điều duy nhất hắn biết là chúng vô cùng mạnh mẽ, mạnh đến mức Tôn Ngộ Không không dám tưởng tượng nếu chúng hoàn toàn khôi phục sẽ đạt đến mức độ nào. E rằng ngay cả vài vị giới chủ hiện tại cũng không phải là đối thủ của chúng khi hợp lại. Về sau, Tôn Ngộ Không mơ hồ có một số suy đoán về thân phận của hai ý thức thể này, nhưng cuối cùng cũng chỉ là suy đoán, không có bằng chứng nào chứng minh. Khi nhận ra bóng người màu đen có liên quan đến hắc quang trong trấn giới thiên bì, Tôn Ngộ Không lập tức cảnh giác. Hắn thực sự không thể tin được rằng một cứ điểm nhỏ bé chỉ có 300 người như Minh Thần Quân lại ẩn chứa một nhân vật quỷ dị như vậy. Không do dự quá lâu, Tôn Ngộ Không truyền lệnh cho 12 tổ vu bên ngoài tiếp tục phá hủy, đồng thời sử dụng thiên địa đạo nhãn để dò xét bóng người màu đen và tế đàn màu đen đã vỡ vụn. Hắn cũng nhìn thấy Phụ Minh và Hắc Khôi đang chật vật chiến đấu, nhưng tạm thời họ chỉ gặp khó khăn vì sự hung hãn bất chấp hy sinh của Minh Thần Quân. Chỉ cần có thêm thời gian, tiêu diệt những Minh Thần Quân này không phải là điều không thể. Do đó, Tôn Ngộ Không không tập trung quá nhiều sự chú ý vào họ. Dưới sự dò xét của thiên địa đạo nhãn, Tôn Ngộ Không phát hiện ra rất nhiều điều. Quá nhiều thông tin bất ngờ ập đến khiến hắn trong lúc nhất thời không thể tiếp thu hết. May mắn thay, Tôn Ngộ Không đã trải qua nhiều chuyện và cũng đã hiểu được nhiều sự thật từ Minh Thiết Cuộn và những người khác. Sau khi hít thở sâu vài lần, Tôn Ngộ Không bình tĩnh lại. Ánh mắt hắn nhìn về phía bóng người đen tối giờ đây, mang theo một vòng sát khí lạnh thấu xương. Giả tâm của Minh Thần Quân thật sự quá lớn. Bạn yêu quốc hợp tác với Minh Thần Quân có biết chuyện này hay không? Nếu biết, liệu có nghĩa là bạn yêu quốc cũng tham gia vào kế hoạch này, hay ít nhất là không phản đối diệt thế ma quốc thì sao? Là đồng minh của bạn yêu quốc, họ có biết chuyện này hay không? Liệu đây có phải là âm mưu chung của ba phe? Nhưng Hồng Hoang cổ giới dính líu đến đây làm gì? Nếu tất cả đều là sự thật, chẳng phải vạn yêu quốc và Minh Thần Quân đã có liên hệ từ lâu? Lý do Ngự Linh Giả muốn Tôn Ngộ Không ra tay tiêu diệt Minh Thần Quân là gì? Không, không đúng. Nếu Ngự Linh Giả biết rõ sự thật, hắn ta sẽ đích thân ra tay. Tại sao lại sai khiến Tôn Ngộ Không làm việc này? Chuyện này đã vượt quá tầm kiểm soát của một chấp pháp giả đơn thuần. Chắc chắn còn ẩn ý khác đằng sau. Vậy ẩn ý đó là gì? Tôn Ngộ Không suy nghĩ miên man trong đầu. Sau khi biết được thân phận thực sự của bóng đen, hắn bỗng liên tưởng đến suy đoán của mình về bóng đen trong Hoang Thổ Bi. Nghe rằng suy đoán đó là sự thật. Không hổ danh Hoang Thổ Bi được xem là cấm kỵ chi vật. Không hổ danh nó đã từng suýt hủy diệt toàn bộ Ngự Thổ giới. Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng. Lòng Tôn Ngộ Không chào dâng một luồng may mắn xen lẫn sợ hãi. May mắn thay, Sư Tôn Đạo Chuẩn đã phong ấn hai bóng người kia một lần nữa. Nếu không, Tôn Ngộ Không không chỉ bị bóng đen kia hại chết, mà còn tự diệt vong, đồng thời liên lụy đến toàn bộ hoàn toàn thế giới. Bóng đen kia là ai? Bóng dáng màu trắng kia đâu? Liệu hai người họ có thể cùng tồn tại? Chẳng phải là Long Hoàng, Minh Thiết Cuồng, toàn lực tấn công, nhất định phải tiêu diệt cái bóng đen kia? Vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không quay người bỏ chạy, vài bước đã bay lên trời. Như thể đang trốn chạy một thứ gì đó khủng khiếp. Trên thực tế, Tôn Ngộ Không đã nhìn thấy một con quái vật kinh hoàng, nhưng con quái vật đó không phải là bóng đen trong không gian dưới mặt đất, mà đến từ chính trấn giới thiên bi của hắn. Ngay lúc nãy, hắn cảm nhận được phong ấn mà Sư Tôn Đạo Chuẩn bố trí trong trấn giới thiên bi có dấu hiệu nới lỏng. Một luồng khí tức giống như bóng dáng đang chiến đấu với Long Hoàng xuất hiện từ bên trong trấn giới thiên bi. Tôn Ngộ Không biết rõ, hắc quang trong thiên bi ảnh hưởng bởi bóng đen kia đang tấn công phong ấn của Đạo Chuẩn. Do đó, Tôn Ngộ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay người bỏ chạy. Hắn không biết cách áp chế phong ấn đó, vì vậy cách duy nhất là tránh xa bóng người màu đen. Cuối cùng, sau nửa canh giờ bay điên cuồng, phong ấn trong trấn giới thiên bi mới trở lại yên tĩnh. Tôn Ngộ không vội vàng tìm một chỗ, bất chấp hình tượng, nằm phật xuống đất, thở hổn hển. Cho dù là thông tin thu được từ tế đàn màu đen bằng thiên địa hỏa nhãn hay những suy đoán trong lòng, Tôn Ngộ Không đều cần thời gian để tiếp thu và tiêu hóa. Đặc biệt là cú sốc từ trấn giới thiên bi vừa rồi càng khiến tim Tôn Ngộ Không như treo lơ lửng. Hắn vẫn luôn không biết rằng trấn giới thiên bi trong tay mình lại ẩn chứa một sự nguy hiểm to lớn như vậy. Nắm trong tay khối dạ dạ hoang thổ thứ ba cùng chín khối trấn giới thiên bi, Tôn Ngộ Không không khỏi suy đoán rằng những khối thiên bi còn lại cũng có cùng đặc điểm như vậy. Sau khi trở về, hắn sẽ tìm Lão Sa cùng nghiên cứu kỹ lưỡng khối thiên bi của mình. Nằm trên mặt đất, Nhìn lên bầu trời, đầu óc Tô Ngộ không quay cuồng với vô số ý niệm và suy đoán. Lúc này, hắn đã hoàn toàn xác định rằng mình đã bị cuốn vào một vòng xoáy nguy hiểm vô cùng, thậm chí có thể dẫn đến cái chết. Hắn không biết Long Hoàng và Minh Thiếp Cuộn có thể tiêu diệt bóng đen kia hay không, cũng không biết họ cần bao lâu để làm điều đó. Việc duy nhất hắn có thể làm lúc này là chờ đợi và sắp xếp lại những nghi vấn trong đầu. Đầu tiên, Tô Ngộ không khẳng định rằng những gì hắn nhìn thấy bằng thiên địa đạo nhãn đều là sự thật, và hầu như không ai biết về điều này. Tiếp theo, hắn phải cân nhắc xem có nên nói cho Ngự Linh Giả biết hay không, và nếu nói thì liệu hắn có còn sống sót hay không. Cuối cùng, hắn phải quyết định số phận của khối hoang thổ bi này, là tiếp tục giữ lại hay vứt bỏ. Tất cả những suy nghĩ của Tôn Ngộ không đều xuất phát từ những khám phá mới đây của hắn. Khi sử dụng thiên địa hỏa nhãn để dò xét tế đàn màu đen, hắn phát hiện ra rằng nó là một thiết bị tập trung năng lượng và linh lực. Năng lượng này được truyền vào bóng đen bằng một cách mà Tôn Ngộ không thể giải thích. Bóng đen này không phải là một bóng đen bình thường, mà là hình ảnh của Minh Tôn. Có thể nói, toàn bộ tòa thành màu đen này tồn tại chỉ để cung cấp năng lượng cho ý thức mảnh vỡ của Minh Tôn tạo thành bóng đen. Tuy nhiên, do sự tồn tại của xiềng xích bí ẩn trên người Minh Thần Quân, quá trình này diễn ra rất chậm chạp. Mỗi người có khả năng hấp thụ và chuyển hóa linh lực là có hạn, và Minh Thần Quân lại sử dụng phần lớn linh lực cho xiềng xích, chỉ một phần nhỏ được đưa vào tế đàn màu đen. May mắn thay, ngoại trừ những đội trưởng, những Minh Thần Quân còn lại giống như những cỗ máy không biết mệt mỏi và không bao giờ chết. Nhờ vậy, trong thời gian dài, tế đàn vẫn có thể thu thập được một lượng năng lượng đáng kể. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là Tôn Ngộ không phát hiện ra một con số 99 trên mặt sau của tế đàn màu đen. Hắn suy đoán rằng đây là tế đàn thứ 99, và trước đó còn có 98 tế đàn khác, cũng có khả năng đây là tế đàn nhỏ nhất. Vì vậy, bóng đen được tạo ra từ tế đàn này cũng chính là ý thức tàn phiến Minh Tôn, chỉ có thực lực cấp bậc Cửu Vân Chí Tôn. Tuy nhiên, do không có thực thể, nên nó rất khó bị tiêu diệt. Vì vậy, Tôn Ngộ không suy đoán rằng bóng đen trong hoang thổ bi của mình chính là mảnh vỡ ý thức của Minh Tôn. Hơn nữa, đây là một mảnh vỡ vô cùng mạnh mẽ, có thể sánh ngang với Minh Tôn, mà ý thức thể trong hào quang màu trắng có thể sánh ngang với Minh Tôn, chỉ có thể là khai tịch giả. Trấn giới thiên bị hoang thổ tam hào lại phong ấn mảnh vỡ ý thức của khai tịch giả tại tế đàn. Tôn Ngộ không cảm nhận được lực trắng nuốt giống hệt như 3.000 hoang vu cát của mình. Lập tức, hắn nhận ra rằng khả năng thôn phệ vạn vật của 3.000 hoang vu cát trong trấn giới thiên bi không phải do bản nguyên chi thổ hay bản thân trấn giới thiên bi, mà là do năng lượng của Minh Tôn tiết ra ngoài, ảnh hưởng đến hoang vu cát. Tiếp tục suy đoán, thảm kịch năm đó ở ngự thổ giới, khi hoang thổ bi đột nhiên bộc phát biến toàn bộ ngự thổ giới thành hoang mạc, nhất định cũng là do Minh Tôn làm. Hắn ta muốn hấp thu lượng sinh mệnh lực và linh lực khổng lồ để thức tỉnh ý thức của mình. Sau đó, 8 vị chấp pháp giả phát hiện ra lệnh phá hủy ngự thổ giới và phong ấn hoang thổ bi. Rất có thể một trong 8 vị chấp pháp giả đã tự mình ra tay phong ấn hoang thổ bi. Cũng bởi vì vậy, trong chiến khối trấn giới thiên bi, chỉ có hoang thổ bi xuất hiện dị biến và có 2 ý thức thể bên trong. Tôn Ngộ không chưa từng nghe nói đến việc các thiên bi khác có ý thức thể nào. Có thể là do các ý thức thể trong các thiên bi khác chưa nhận được đủ năng lượng để thức tỉnh. Tôn Ngộ không hiểu ra rằng, hoang thổ bi bây giờ không phải là thần khí mà là một con quỷ hút máu. Không trách sau khi tin tức về việc hắn sở hữu hoang thổ bi được tiết lộ, không ai tranh đoạt, thậm chí không ai muốn nhìn xem. E rằng rất nhiều người đều biết nguy hiểm của hoang thổ bi, chỉ có mình hắn là hoàn toàn không biết gì, còn coi nó như bảo vật hơn nữa. Tôn Ngộ không đoán được rằng, Minh Thần Quân đang thực hiện một kế hoạch vô cùng khủng khiếp tại tuần thiên giới trong suốt hàng trăm vạn năm qua. Kế hoạch này khiến Tôn Ngộ không cảm thấy run rẩy và sợ hãi. Kế hoạch của Minh Thần Quân là phục sinh Minh Tôn.